Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là lợi ích của im lặng. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, ngôn ngữ cốt yếu để diễn tả điều mà chúng ta muốn bày tỏ, nói lên cái tâm nguyện của mình. Bên cạnh những người khéo ăn khéo nói, cũng có những người ăn nói rất là vụng về. Nhìn chung, cho dù là ăn nói có khéo léo đến đâu đi nữa, nhưng mà một khi mà người nghe không hiểu, vô tình không hiểu hay cố ý không hiểu, thì cái người mà nói vẫn bị oan ức như thường. Do vậy, chúng ta phải ít nói hoặc là im lặng. Ít nói có nghĩa là chúng ta chỉ nói trong chánh niệm, chỉ nói trong những lúc cần thiết mà không nói những cái lời vô ích, không nói những cái lời dư thừa. Tuy nhiên nếu cần, chúng ta không nói là tốt hơn. Cho nên có câu là ít nói là bạc, im lặng là vàng. Kính thưa đại chúng, để trưởng dưỡng đạo tâm và cũng là để sách tấn cho chư tăng ni cũng như cho chư Phật tử xa gần, trên bước đường tu học, lẽ tự nhiên có rất nhiều pháp môn. Và một trong những pháp môn trong thiền môn đó là phương pháp tịnh khẩu. Tịnh khẩu là một phương pháp thực tập rất là sâu sắc, chứ không phải chỉ có cái chuyện không nói. Tịnh khẩu không có nghĩa là không nói, mà nó có nghĩa là quán chiếu. Quán chiếu bằng chánh niệm của mình những điều gì mà chúng ta định nói. Nhưng vì tịnh khẩu cho nên chúng ta không nói. Lẽ tất nhiên rằng là đó cũng cái lợi. Tại vì mỗi khi cái nghiệp miệng nó muốn nói một cái gì đó, chúng ta lập tức chúng ta dừng lại. Ngay trong lúc đó nếu có thể được, đề nghị với đại chúng là chúng ta cần một cuốn sổ tay ghi chép lại những gì mà chúng ta định nói. Chẳng hạn, khi nghe người kia động tới con người thật của mình, phê phán con người thật của mình, chúng ta không vui. Chúng ta phản ứng, định nói như thế này, thế này, thế này, chúng ta viết ra. Chúng ta viết hết tất cả những cái điều mà chúng ta muốn nói, những tiếng, những lời mà mình muốn nói, tất cả đều viết xuống giấy, không sót một chi tiết nào. Những lời nói đó trong cái cuộc sống hàng ngày, nếu mà chúng ta phản ứng ngay liền thì rất có thể tạo nên một cái sự đổ vỡ rất là trầm trọng, có thể gây nội kết đối với những người thân của mình. Nhưng mà chúng ta không phản ứng, chúng ta không nói, chúng ta chỉ viết để lưu lại cho chúng ta biết mà thôi. Những cái điều mà chúng ta ghi lại rất có thể là một vài giờ sau chúng ta đọc lại, rất có thể một vài ngày sau, cũng rất có thể một vài tuần sau chúng ta đọc lại những cái điều mà chúng ta muốn nói. Đọc lại và đồng thời chúng ta quán chiếu và đặt lại vấn đề, đặt lại câu hỏi. Nếu là người nghe thì chúng ta sẽ đáp ứng lại những cái lời nói đó bằng cái thái độ nào? bằng lời nói nào? Người có thể nghe câu phát biểu này của mình thuộc về hạng người nào? Người đó thường có những cái mặc cảm và có những cái nội kết như thế nào? Sau khi chúng ta quán chiếu, chúng ta có thể tự nói: quả thực là may, mình đã không phát ngôn thiếu chánh niệm như vậy là tại vì nhờ tịnh khẩu, hay là nhờ chúng ta im lặng, tại vì chúng ta biết im lặng là vàng. Nhờ chúng ta đang tịnh khẩu hay là nhờ chúng ta đang im lặng, cho nên chúng ta mới có dịp dừng lại và chúng ta mới có dịp nhận diện được cái tập khí của mình. Khi mà chúng ta có dịp dừng lại, nhận diện lại là chúng ta có cái dịp lắng nghe cái tâm của chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe cái nội kết của chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe cái tập quán của chúng ta để xem cái tâm đó, cái nội kết đó, cái tập quán đó muốn cái gì. Khi mà chúng ta biết cái nội kết, tập khí, tập quán đó muốn cái gì, ngay tức khắc chúng ta lấy cuốn sổ tay, chúng ta ghi chép lại những lời mà chúng ta đã định nói, chúng ta viết xuống để chúng ta quán chiếu. Chúng ta quán chiếu rằng là lời nói đó có đúng hay không đúng, có nên nói ra trong lúc này hay không nên nói ra trong lúc này hoặc là trong những cái dịp khác. Chúng ta không bỏ qua bất cứ một lời nói nào mà chúng ta nói trong tâm. Chúng ta phải đọc đi đọc lại, phải quán chiếu lại, phải thấy được gốc rễ của những lời nói đó của chúng ta, và thấy những cái hậu quả có thể có do những cái lời nói không có chánh niệm. Như vậy, im lặng hay là tịnh khẩu là một phương pháp quán chiếu rất là tích cực. Khi mà chúng ta tập im lặng hay là chúng ta tập tịnh khẩu có nghĩa là chúng ta thực tập quán chiếu. Không phải quán chiếu thông thường mà quán chiếu một cách sâu sắc. Tại vì khi lời chúng ta không phát biểu thì chúng ta quay ngược trở về với cái nội tâm của chúng ta. Chúng ta tìm hiểu con người của chúng ta muốn gì. Kính thưa đại chúng, quán chiếu có nghĩa là chúng ta nhìn để thấy được cái gốc rễ và cái hậu quả, lời nói cũng được, hành động cũng được, do chúng ta là cái người chủ động. Chúng ta thấy cây luôn luôn có gốc, có rễ, có hoa trái của nó. Gốc rễ là giúp cho cây hình thành và hoa trái là sản phẩm do cây cống hiến. Tương tự cũng như vậy, lời nói của chúng ta, nếu chúng ta nói một lời nào thì lời nói đó là gốc rễ của nó. Do vậy chúng ta tìm hiểu tại sao chúng ta muốn làm như vậy, tại sao chúng ta lại muốn nói như vậy, tại sao chúng ta đang nói như vậy và tại sao chúng ta đã nói như vậy. Nếu là niềm đau sẵn có ở trong chúng ta thì chúng ta cần phải nhận diện. Nếu cái lời nói đó xuất phát từ một cái tâm ganh ghét, ích kỷ, nhỏ nhen của chúng ta thì chúng ta cũng phải nhận diện tại sao chúng ta lại có cái sự ganh ghét nhỏ nhoi tị hiềm như vậy. Chúng ta phải gọi tên, chỉ cho rõ những cái nội kết đó, những cái gốc rễ, những cái khối nội kết đã làm căn bản đưa tới lời nói mà chúng ta gần như chúng ta đã muốn nói ra, hoặc là chúng ta đã nói ra không thực sự bằng ngôn ngữ nhưng mà chúng ta đã biểu lộ cái hành động của chúng ta như vậy. Và sau khi chúng ta thấy được cái gốc rễ rồi, chúng ta phải quán chiếu để thấy được cái hậu quả của lời nói đó. Có nghĩa là chúng ta khoan nói, nếu lời này được nói ra thì sẽ đem tới những cái hậu quả như thế nào, người nghe sẽ có những cái phản ứng như thế nào, và sau khi họ phản ứng thì cái tình trạng tâm hồn của chúng ta sẽ ra sao. Sự đổ vỡ do một cái lời nói gây ra không phải chỉ là ở bên ngoài, mà lời nói đó còn có một cái sức mạnh nó có thể gây được cái sự đổ vỡ chính trong lòng của chúng ta. Phải nói rằng những cái lời nói đó không những người kia đau, mà chính nó cũng tàn phá trong lòng của chúng ta nữa. Nó là một cái nguyên nhân làm cho ung nhọt cả hai bên. Nó làm cho ung thối một cái môi trường tình thân giữa chúng ta và những người chung quanh. Nhiều khi chúng ta tưởng bực cái chuyện gì đó, chúng ta hờn cái chuyện gì đó, chúng ta nói ra cho nó khỏe. Nhưng mà không dè, khi mà chúng ta càng nói thì nó càng mệt thêm. Bởi vì nói ra mà không có chánh niệm thì đương nhiên cái người nghe có phản ứng. Mà một khi có phản ứng thì tất nhiên chúng ta cũng có cái phản ứng trở lại. Và cứ như vậy mình tưởng là khỏe. Nhưng mà thực sự nó là càng không khỏe, mà nó là càng mệt, càng khổ, càng chuốc lấy khổ đau vào thân và trong tâm của chúng ta nữa. Chúng ta không những làm khổ cho chính mình mà còn làm khổ cho người khác. Và cứ như vậy chúng ta quán chiếu trong cái thời gian có thể là 7 ngày hay là thời gian 10 ngày hay nhiều hơn nữa. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập tịnh khẩu hay là im lặng cho nó thật sâu sắc. Tại vì tịnh khẩu ở đây có nghĩa là tịnh tâm, tịnh ý và chuyển hóa. Người câm không nói được không có nghĩa là họ tịnh tâm, tịnh ý và họ có cái sự chuyển hóa. Chúng ta là người nói được nhưng mà chúng ta không nói. Tại vì chúng ta muốn tịnh tâm, chúng ta muốn tịnh ý, chuyển hướng con người xấu của chúng ta trở thành cái con người tốt. Thành nên vì vậy chúng ta im lặng, chúng ta tịnh khẩu. Trong khi chúng ta quán chiếu, chúng ta phải thấy rằng không phải chỉ riêng về con người của chúng ta, mà chúng ta phải thấy rằng người bên kia, tức là cái người nghe, cũng có thể không phải là một cái người bình thường. Người nghe cũng có thể có những cái nội kết, cũng có những cái thành kiến, cũng có những cái gốc rễ khổ đau của họ. Do vậy họ không nghe với một cái tâm vô tư, mà họ nghe với một cái tâm trước ý đau khổ. Do vì nghe với cái tâm không vô tư, cho dù là cái lời nói của chúng ta thực sự thương yêu, nhưng mà người nghe kia đó cũng có thể hiểu lầm. Chúng ta nói với một lời nói thương yêu, không giận hờn, không ích kỷ, mà còn có cái sự hiểu lầm, và người nghe kia còn giận chúng ta được, thì huống hồ là chúng ta nói nhưng mà chúng ta giận hờn, chúng ta bực tức, chúng ta có một cái thái độ cụ thể. Đó là một cái điều càng tạo cái sự ngăn cách giữa chúng ta và người thân của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nhiều khi chúng ta nói một câu có tính cách xây dựng mà người nghe đó, tại vì họ nghe với một cái tâm không có vô tư, họ nghe với một cái tâm thành kiến và đau khổ, cho nên lời nói của chúng ta đó dường như là một cái sự thách thức, một cái sự khinh rẻ, một cái sự coi thường. Cái đó là do cái vọng tưởng, cái đó là do cái đau khổ của người kia vì nội kết quá nhiều. Do cái sự đau khổ đó cho nên tạo ra một cái sự sai lầm về tri giác. Do vì cái sự sai lầm của tri giác cho nên cái người nghe đó đó họ càng đau khổ, càng bực bội thêm. Do vậy chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà có nói lời nói của chúng ta từ cái gốc rễ, từ cái sự giận hờn, tức tối, khổ đau và buồn bực, thì chúng ta phải thấy rằng cái sức tàn phá của nó đối với người kia sẽ lớn lao vô cùng. Tại vì tâm của họ đang đau khổ, gặp cái sự đau khổ của chúng ta kết hợp lại, nó tạo thành một cái sự đau khổ rất là trầm trọng. Nó tàn phá người kia, và không phải chỉ tàn phá người kia, mà nó còn có thể tàn phá trở lại chính bản thân và tâm của chính chúng ta nữa. Trong thời gian bao lâu cũng được. Nếu chúng ta thực tập cho vững chãi thì chúng ta có thể chuyển hóa được rất lớn cái ý tưởng, cái lời nói của chúng ta. Những người thực tập tình khẩu mà không làm gì hết ngoài cái chuyện không nói, những người đó không thể nào tiến bộ được. Nói như vậy, một khi mà chúng ta quyết định tình khẩu hay là chúng ta im lặng, có nghĩa là chúng ta phải tịnh tâm, tịnh ý và phải có một cái ý định chuyển hóa cuộc đời của chúng ta. Không phải chúng ta tình khẩu hay là chúng ta im lặng mà chúng ta không cần đến những người xung quanh. Nếu chúng ta không có cái tư tưởng tịnh tâm, tịnh ý và chuyển hóa thì cho dù chúng ta im lặng trong 10 năm, chúng ta cũng không làm được cái gì cả. Đó chỉ là một cái sự chạy trốn, một cái sự tự gây cái đau khổ và phiền muộn cho chính mình. Có thể chúng ta im lặng, chúng ta tìm về một cái sự bình an nào đó trong một cái thời gian chúng ta quy định. Nhưng mà lẽ tất nhiên không có thể nào chúng ta im lặng cả đời. Rồi thì chúng ta phải nói, mà nói ra là chúng ta gặt lấy cái tai họa. Như vậy cái sự an toàn đó không lâu dài. Do vậy, một khi mà chúng ta quyết định tình khẩu hay là quyết định im lặng, là chúng ta phải nhớ cho rằng đây là cái thời kỳ chúng ta cần tịnh tâm, tịnh ý và tích cực chuyển hóa cái hướng đi của mình. Nếu chúng ta là Phật tử mà học hỏi được giáo lý của Phật, nếu chúng ta muốn thực tập chuyển hóa cho ba nghiệp, thì thỉnh thoảng trong gia đình hay trong tăng thân, chúng ta cũng nên xin cho chúng ta một cái thời gian tịnh khẩu. Nếu mà quý vị thấy ở trong nhà cái cuộc sống nó rối bời, chúng ta đã đủ mọi cách nhưng mà không tìm lại được cái tình thân của thuở ban đầu, thì xin đề nghị đại chúng mình cũng nên tập im lặng, tập tình khẩu. Trong thời gian thực tập, chúng ta theo dõi từng hơi thở, theo dõi từng bước chân, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng sống trong chánh niệm. Có sống trong chánh niệm thì chúng ta mới có cơ hội thấy được tâm ý của chúng ta, thấy được rằng cái ý nguyện của chúng ta là muốn phát triển tình thương, muốn cho người thân của chúng ta có hạnh phúc. Ý nguyện của chúng ta là muốn tạo một cái sự cảm thông, muốn có một cái sự hòa giải giữa những thành viên trong gia đình của chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta thực hiện được. Rất có thể người thân của chúng ta cũng nghĩ như vậy, và người ta nghĩ chúng ta đã đang đi sai được. Có thể người ta nghĩ là chúng ta không muốn có một cái tình thân và không muốn có cái sự hòa giải. Do đó chúng ta nên biết rằng ý nguyện chúng ta muốn thương yêu, muốn hòa giải không đủ, mà chúng ta phải bày tỏ cái thiện chí của chúng ta một cách tích cực. Bởi vì ý muốn đó đó, khi mà chúng ta còn suy nghĩ, nó không có một cái sức mạnh. Cho nên chúng ta phải bày tỏ bằng cái thái độ tích cực của chúng ta, thì nó mới có một cái sức mạnh, nó mới có thể tạo một cái sự chú ý cho những người xung quanh, mà nhất là người thân của mình. Khi mà chúng ta chưa có bày tỏ được, chúng ta chỉ có cái ý nghĩ là chúng ta tạo cái sự cảm thông và muốn có cái sự hòa giải của những thành viên chúng ta trong gia đình, có nghĩa là chúng ta còn nội kết quá nặng. Chúng ta cũng muốn làm như vậy, nhưng mà tại vì cái nội kết nó ngăn che quá nặng, cho nên chúng ta muốn mà chúng ta không làm được. Những khổ đau trong chúng ta nó nhiều quá, cho nên chúng ta sợ hãi, chúng ta không muốn tạo cái sự hòa giải. Nhưng mà nội kết và những cái khổ đau đó, chính chúng ta đã làm cho những cái khổ đau và nội kết đó lớn. Chính trong cái quá trình giao tiếp, chúng ta và những người thân đã vô tình hay cố ý làm cho những nội kết của nhau lớn hơn nhiều. Vì là vô tình hay là cố ý, nội kết chúng ta cũng lớn, nội kết của người thân chúng ta cũng lớn. Cho nên chúng ta muốn hòa giải mà không làm được. Rất có thể người thân của chúng ta cũng muốn làm như vậy, nhưng mà không làm được. Chính vì lẽ đó mà trong cái thời gian thực tập thiền khẩu, thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải nhờ cậy những người trong gia đình của mình hay là trong tăng thân. Thỉnh thoảng những người trong gia đình đó hay trong tăng thân đó đó, nếu mà được cũng nên hỏi một vài câu chuyện để cho chúng ta có cái dịp trả lời. Nếu chúng ta không trả lời được bằng miệng thì chúng ta có thể trả lời bằng giấy. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể cầm một cây viết và một bánh giấy để trả lời câu mà người ta hỏi. Trong khi viết, chúng ta có thể bình tĩnh hơn là lúc chúng ta nói. Tại vì khi nói ra đó mà lỡ lời rồi đó, không lấy lại được. Mặc dù mình tuyên bố là tôi xin rút lại lời nói, nhưng mà cái lời nói của mình đã lọt lỡ vào tai của người kia rồi. Thì dù cho là mình xin lỗi hay là mình xin phép rút lại lời nói của mình, người kia đã nghe rồi. Cho nên vẫn là bất lợi hơn là viết. Khi mà có mảnh giấy cây viết, chúng ta bình tĩnh, chúng ta viết hết những cái ý của mình. Chúng ta thấy được rằng nếu cái ý đó tốt thì chúng ta giữ như vậy và đưa cho người kia. Nếu chúng ta thấy chưa được, chúng ta có quyền xé bỏ và viết lại cái khác. Như vậy nó sẽ không tạo cái sự phiền phức cho người nghe. Tại vì viết đó đó, chúng ta có đủ thì giờ chúng ta quán chiếu. Nếu không được thì chúng ta viết lại. Viết xong chúng ta đọc, chúng ta xem những điều này có đúng là đã được viết ra trong lúc mà chúng ta bình tĩnh hay là chúng ta có chánh niệm hay không. Khi một người đã tịnh khẩu hay thực tập im lặng, có nghĩa là tất cả những người trong gia đình, trong tăng thân cũng đều thực tập im lặng hay tịnh khẩu. Nghĩa là họ phải có thì giờ để giúp cho người kia thực tập một cách sâu sắc. Ý chí hòa giải cho nhau rất là tốt. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có đủ là tại vì chúng ta thiếu đi cái lực lượng của quán chiếu. Cho nên chúng ta là một trong hai người phải nghĩ đến cái giải pháp là không nên đến với nhau vội. Nếu trong gia đình chúng ta mà đã có những cái sự hiểu lầm, đã tạo nên những cái nội kết cho nhau, nếu chúng ta thấy chưa cần thiết nói, chúng ta cũng không nên nói vội. Nếu chúng ta nói sớm quá, rất có thể cái nội kết còn đang quá nặng, không chừng nó lại càng tạo thêm cái hố ngăn cách giữa chúng ta và người thân nhiều hơn. Chúng ta không nên nói vội mà rất có thể là chúng ta hẹn là một cái thời gian nào đó. Tại vì dù cho là phải cách mấy đi nữa, nhưng mà cái lúc người kia đang có nóng giận, đang có bực tức, chúng ta càng nói chỉ là lửa mà được đổ thêm dầu, cho nên người kia càng giận nhiều hơn. Và thời gian là cái liều thuốc nhiệm màu để có thể giải tỏa những cái khổ đau và phiền muộn của người kia và chính chúng ta nữa. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng chúng ta là con người phàm phu. Ít nhiều gì đó chúng ta cũng có cái nội kết. Chúng ta chưa phải là người tự do, cho nên chúng ta đừng có cái ảo tưởng là chúng ta là con người tự do. Có nghĩa là chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình là con người không có đau khổ, không có phiền muộn, không có chấp trước. Do vậy chúng ta có cái ý chí muốn hòa giải và nghĩ rằng nếu muốn là mình làm được thì điều đó cũng không chắc. Tại vì có nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta hòa giải, chúng ta nói chúng ta làm được, nhưng mà khi đụng chuyện chúng ta bị phang cho ý cố là chúng ta ôm đầu chúng ta khóc ngay. Có thể là chúng ta chạy trốn luôn. Tốt hơn hết là chúng ta đừng thấy mình tự do. Do vậy chúng ta thấy được cái sự thật. Nhưng mà sự thật chúng ta không đủ tự do để làm chuyện đó. Cho nên khi người kia bắt đầu nói chạm đến chúng ta, là tự nhiên cái khối nội kết cũ trong chúng ta bắt đầu nó phát hiện, nó nổi dậy. Rồi thì chúng ta mở miệng ra mà không có cái khả năng quán chiếu lời nói của chúng ta. Thì trong lúc đó lời nói của chúng ta được thu hút bởi buồn phiền, sân hận, si mê. Tất cả những cái nội kết cũ đó nó gom lại, nó thành những cái chất độc, thành những cái mũi tên độc của lời nói. Thì bắt đầu chúng ta phóng ra người thân của chúng ta. Thì như vậy làm cho người thân của chúng ta càng đau khổ. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận từng lời nói, từng cái hành động. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày, ít có ai ý thức được rằng chúng ta đã và đang là nô lệ của những khối khổ đau và những cái thói quen ở trong con người của chúng ta. Thói quen của con người, chúng ta thường gặp những cái lối đối đáp một cách chua chát, những cái thói quen ăn miếng trả miếng. Do đó cái việc thực tập chuyển hóa nội kết nó không có đơn giản. Chúng ta cần phải thực tập im lặng, tỉnh khẩu nhiều bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Thời gian dài bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Khi mà chúng ta biết chuyển hóa cái tư tưởng của mình. Còn nếu chúng ta không biết chuyển hóa tư tưởng của mình, thì cái thời gian nếu càng dài bao nhiêu, thì càng đau khổ bấy nhiêu. Tại vì đó là cái sự leo thang trong cái việc làm khổ cho nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian không may mắn cho cả hai người. Hai người tại vì không nhận diện cái rủi ro đó đã làm cho bản thân của mình kéo vào cái vòng tranh chấp. Thì cần một cái người thứ ba để thấy rõ hơn và để giúp chúng ta giải quyết. Và trong cái thời gian ngày tháng đó, nếu mà không khéo giải quyết sớm thì những ngày tháng đó là một tai hại. Tại vì nó tàn phá hai người. Hai người cùng mang những cái khối nội kết, và chính bây giờ đó mỗi người đã và đang làm nô lệ cho cái sự nội kết của chính mình. Nô lệ cho cái tập quán, nô lệ cho cái thói quen của mình. Do vậy, nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta là cái người thực tập giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta phải có cái can đảm nói lên cái sự thật. Đừng có ngờ ngại, đừng có sợ người ta cười. Chúng ta cứ nói lên hết những cái tâm tư nguyện vọng của mình. Tại vì thực sự nếu chúng ta là Phật tử thì phải biết rằng những cái sự tu tập của chúng ta nó không những chính bản thân của chúng ta tu tập, mà chúng ta cũng cần phải có những người bạn, những cái vị thầy hướng dẫn chúng ta. Nếu chúng ta không bày tỏ những cái điều đó thì chúng ta không thể nào hóa giải được cái nội kết của chúng ta. Kính thưa đại chúng, sự thực là như vậy. Người mà thực tập chân chánh phải chấp nhận là mình đang còn yếu. Nếu mà chúng ta còn yếu, chúng ta không biết chăm sóc con trâu của chính mình, là mình không làm chủ được tình trạng. Vì vậy chúng ta cần phải thực tập im lặng, hay là chúng ta cần phải thực tập tỉnh khẩu. Thực tập tỉnh khẩu tức là mình đặt mình trong một cái khung cảnh an ninh. Một cái vòng an ninh đó có thể là 7 ngày, có thể là 14 ngày, hay có thể nhiều hơn nữa. Thì trong thời gian an ninh đó, chúng ta cố gắng thực tập để chuyển hóa. Sau khi mà chúng ta thực tập, chúng ta chuyển hóa rồi, chúng ta bắt đầu có an ninh thật, thì lúc đó chính là lúc mà chúng ta thu hồi cái chủ quyền của chính chúng ta. Chúng ta trở thành con người có tự do. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng không ai có quyền tước đoạt cái sự tự do của chúng ta cả. Chỉ có những cái khối đau, chỉ có cái nội kết, chỉ có cái tập quán của chúng ta áp chế chúng ta và làm cho chúng ta mất tự do của chúng ta mà thôi. Là người Phật tử, một khi có duyên tới với Phật Pháp, đã tiếp xúc được với thầy dạy đạo, đã tiếp xúc với bạn đạo, đã bắt đầu hỏi thầy hay là những người bạn thiền trí thức một câu hỏi thông minh về sự thực tập. Một khi mà chúng ta đã biết thiền hành, thiền tọa niệm Phật, đã biết thực tập hơi thở chánh niệm, thì chúng ta nên tiến thêm một bước nữa là chúng ta phải ráng thực tập nhiều hơn nữa. Do vậy, khi mà đại chúng đến chùa Dược Sư hay là bất kỳ ở nơi nào, tham dự khóa tu cũng được, tham dự quán niệm cũng được, tham dự thiền quy hướng tịnh độ cũng được. Nhưng mà sau khi rời khỏi chùa, rời khỏi cái đạo tràng mà chúng ta thực tập, về nhà cũng cần phải thực tập nhiều hơn. Chúng ta chịu dấn thân, chịu thực tập, có nghĩa là chúng ta muốn tiếp xúc với những gì tươi mát, có cái tính cách trị liệu cho chính bản thân của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta chịu tiếp xúc những gì đẹp đẽ ở trong đời sống hàng ngày, mà những cái chất liệu đó có khả năng làm cho con người chúng ta càng an lành thêm. Đừng bao giờ đợi đến chùa Dược Sư mới niệm Phật, mới thiền tọa, mới kinh hành, mà sau khóa tu, sau quán niệm, hay sau thời thiền quy hướng tịnh độ, ở nhà quý vị cũng cần phải sắp xếp thời giờ. Ít nhất một ngày có 10 phút, 15 phút hay nhiều hơn nữa để thực tập. Có như vậy, chúng ta mới gìn giữ được những cái chất liệu tươi mát đẹp đẽ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Có như vậy thì cuộc đời của chúng ta càng tươi mát thêm. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải tổ chức cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có nhiều người tổ chức những cái show hát rất là thành công. Có những người rất tài, ăn nói trước quần chúng rất là giỏi, nhưng mà không bao giờ tổ chức được cuộc đời của mình. Không bao giờ tổ chức cho mình một cái khóa tu học nào cả. Nếu chúng ta không tổ chức thì chúng ta muốn thành thơi an lạc cũng khó. Chúng ta phải biết tổ chức. Có tổ chức thì chúng ta mới tìm về với chánh niệm. Chúng ta mới tiếp xúc với thực tại nhiệm màu. Chỉ có chánh niệm mới làm được cái điều đó. Đòi hỏi một cái điều là phải có chánh niệm để nhìn thấy tất cả. Thấy những cái gì dơ ở bên ngoài cũng chính là dơ ở trong cái tâm của chúng ta. Phải dọn dẹp thường xuyên. Do vậy, đối với những ai có tài năng tổ chức hay sử dụng cái tài năng tổ chức của mình để tổ chức sắp xếp cái đời sống hàng ngày của chính mình, thì đó là cái phước. Có thể vì đời sống hàng ngày hiện thời của chúng ta vô tổ chức, cho nên chúng ta cứ tiếp xúc mãi với những cái mà làm chúng ta cứ bực mình. Đến một cái lúc nào đó, những cái khối nội kết nó càng lớn, cái đau khổ phiền muộn của chúng ta càng trầm trọng, nó đè bẹp chúng ta một cách hoàn toàn, thì chúng ta không có cơ hội đứng vững trong xã hội. Kính thưa đại chúng, chúng ta hãy tổ chức là cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đừng tiếp xúc quá nhiều với những cái yếu tố độc hại ở trong cuộc đời. Tại vì những cái yếu tố độc hại đó nó làm cho chúng ta bực bội, sầu khổ, thù hận. Nếu mà chúng ta cứ tưới tẩm những cái hạt giống khổ đau nó quá lớn trong con người chúng ta rồi, đến một lúc nào đó những cái độc tố đó nó nổ nó làm con người của chúng ta trở thành một cái con người cơ bằng thân bại danh liệt. Cho nên cần gần gũi với tăng thân, gần gũi với đạo bạn để tu học cho nó tươi mát. Mục đích là để cho chúng ta được sống trong cái khung cảnh chánh niệm. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi trong chánh niệm, để làm cho cái tinh lực chánh niệm của chúng ta đó càng ngày càng lớn trong con người chúng ta. Kính thưa đại chúng, nếu có thể được, chúng ta cũng nên ghi lại những câu mà chúng ta đã nói với người thân của chúng ta. Và người thân của chúng ta đã nói với chúng ta những gì trong những lúc gặp mặt. Chúng ta ghi lại để chúng ta chiêm nghiệm những cái lời nói của chúng ta. Chúng ta ghi lại những cái lời nói của người thân chúng ta để chúng ta quán chiếu. Người thân chúng ta đã nói điều gì và chúng ta đã nói những gì. Những điều gì người thân chúng ta đã nói làm cho chúng ta đau khổ điên cuồng, cho đến nỗi chúng ta đã trả lời bằng một câu rất là phũ phàng, rồi chúng ta quán chiếu. Phương pháp này theo ở trong Phật giáo gọi là trạch pháp, tức là chúng ta lựa chọn phương pháp để chúng ta sống. Kính thưa đại chúng, ở đây chúng tôi xin đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta quán chiếu vào một câu nói của một người thân của chúng ta. Câu nói đó có vẻ không có tình, không có nghĩa. Nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao người thân của chúng ta đã nói như vậy? Động cơ nào đã làm cho người thân của chúng ta nói như vậy? Những nguyên do nào, những gốc rễ nào đã đưa tới một câu nói như thế? Và chúng ta ngồi quán chiếu. Có thể là chúng ta ngồi thiền, có thể là chúng ta đi kinh hành để mà chúng ta quán chiếu. Rất có thể một vài giờ sau chúng ta thông suốt được, rất có thể một vài ngày, rất có thể nhiều hơn nữa, thì tự nhiên chúng ta thấy được tại sao người thân của chúng ta đã nói như vậy. Và chúng ta cũng sẽ nói như vậy. Và bất cứ ai nếu đã đi qua những cái đau khổ như đau khổ của người thân của chúng ta, những cái kinh nghiệm như kinh nghiệm của người thân của chúng ta, thì chắc chắn họ cũng sẽ nói như vậy. Một khi mà chúng ta đã có cái kinh nghiệm đau khổ, chúng ta có cái phản ứng. Phản ứng của chúng ta như thế nào? Thì người thân của chúng ta có những cái đau khổ như mình. Và khi mà chúng ta thấy điều đó rồi đó, thì tự nhiên chúng ta hiểu được. Và cái hiểu đó đưa tới một cái sự tha thứ. Cái hiểu đó Đạo Phật gọi là bát nhã. Những điều có thể người thân của chúng ta đã không muốn nói, nhưng mà người đó đã nói, như vậy phải có một cái gì đó u ẩn trong lòng. Phải có một cái gì đó gọi là kỳ lạ, bắt cho họ phải nói như vậy. Và chúng ta phải thấy được cái lực lượng ma quái đó. Và cái lực lượng ma quái đó, nếu mà chúng ta nhìn cho rõ, thì thực sự nó không có cái gì khác hơn là cái nồi kết. Những cái khổ đau đã được gây ra trong quá khứ, và chúng ta đã chịu trách nhiệm một phần nào về cái quá khứ đó. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói như vậy là muốn nói rằng là trong cuộc sống, tương đối trong cuộc đời, nếu có những cái sự việc xảy ra đó, đừng nghĩ là tại người kia mà quên đi rằng mình cũng có cái trách nhiệm. Cho nên khi mà có những cái phản ứng, đương nhiên chúng ta phải nghĩ đến chúng ta. Một khi đã thấy được như vậy rồi thì chúng ta hiểu. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta có thể tha thứ, và cái giận của chúng ta nó sẽ không còn. Ở trong cuộc sống gia đình, nhiều khi vợ chồng gây gổ nhau chỉ vì cái lời nói, những cái vô tình nhưng mà vẫn bị hiểu lầm. Thì bây giờ mình ngồi lại, mình quán chiếu coi những cái lời nói nào làm cho người thân của chúng ta bực bội. Chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta đã nói như vậy. Lúc ban đầu chúng ta đã đi tới với một cái tâm niệm thương yêu, gặp gỡ với cái ý niệm chung sống với nhau cho trọn đời. Chúng ta đâu có muốn nói những cái câu nói như vậy, nhưng mà tại sao chúng ta đã nói những câu nói như vậy? Chúng ta tập tình khẩu, chúng ta im lặng để chúng ta quán chiếu, có thể một ngày, hai ngày, ba ngày, nhiều hơn nữa. Và cứ như vậy, rồi chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ tìm thấy được. Chúng ta thấy rằng tuy chúng ta nói như vậy, nhưng mà không phải chính chúng ta nói. Tại vì bực bội quá cho nên chúng ta nói. Chúng ta nói là tại vì nội kết, tức là những cái điều mà mình cứ nghe thấy mỗi ngày, nó bực quá cho nên mình nói. Chứ thực sự con người mình vẫn tốt, mình không có cái thái độ đó. Nhưng mà tại vì cái điều kiện, tại vì cái hoàn cảnh nó bắt chúng ta phải nói và chúng ta phải làm như vậy. Mà những nội kết được gây ra như thế nào, với ai và bởi tại ai, chúng ta cũng phải tìm hiểu luôn. Có tìm hiểu tầng căn để như vậy thì chúng ta mới thấy rõ mọi sự mọi vật. Nhưng mà trước khi chúng ta tìm hiểu cho nó tầng gốc rễ đó, cái điều quan trọng là chúng ta đừng có lên án bất cứ một ai hết. Khi mà chúng ta không lên án, chúng ta cần thời gian thì chúng ta thấy rõ ràng. Chúng ta thấy sở dĩ chúng ta đã nói như vậy là tại vì có những cái khổ đau và những cái phiền muộn như vậy. Thì lúc đó chúng ta thấy những khối đau kia được tượng hình là do những cái nguyên do nào, và tự nhiên chúng ta có thể tha thứ với chính chúng ta. Chúng ta không có cái mặc cảm tội lỗi. Kính thưa đại chúng, chúng ta nói rằng nếu người thân của chúng ta đã sống qua những cái đau khổ của chúng ta như vậy, thì người thân của chúng ta chắc chắn cũng sẽ nói như vậy. Và bất cứ ai sống qua những cái khổ đau và những cái bực tức như chúng ta, thì chắc chắn họ cũng sẽ làm giống như chúng ta đã từng làm. Thành ra chúng ta nghĩ cái sự kiện đó, nếu có lúc chúng ta tha thứ cho mình được, thì chúng ta cũng nên tha thứ cho những người chung quanh, đặc biệt là cho những người thân của mình. Hiểu được như vậy thì chúng ta biết rằng từ nay trở đi chúng ta sẽ không bao giờ để cho cái tâm của chúng ta và để cho cái thân của chúng ta bị trưng bày ra quá nhiều. Tại vì để thân của chúng ta và tâm của chúng ta trưng bày ra nhiều thì những cái hạt giống nội kết kia đó nó cứ gieo trồng vào. Chúng tôi thường khuyến khích rằng là đừng bao giờ mở cửa ngõ để cho đau khổ phiền muộn nó chui vào, bằng cách là mình đừng có ghim, đừng có guốc cái lời nói của người kia nhiều quá. Càng ghim, càng guốc, càng ghi cho nó sâu đậm, nhớ cho nó dai, cho dài tới 9-10 năm không quên á. Đừng có tưởng là mình nhớ như vậy là giỏi. Nhớ càng nhiều, càng dai, càng dài bao nhiêu á, là mình càng khổ đời bấy nhiêu. Cho nên chúng ta đừng mở cửa ngõ để cho những cái thứ không lương thiện đó nó gieo trồng vào. Trong quá khứ, chúng ta đã không giữ được thân, không giữ được tâm của chúng ta, để cho những cái thứ không lương thiện nó gieo trồng vào, cho nên chúng ta đau khổ. Một miếng đất mà để phô bày nhiều ra như vậy thì bất cứ hạt giống nào cũng rơi vào được. Nhất là những hạt giống độc hại, chúng ta phải giữ thân và tâm của chúng ta cho nó kỹ. Trong quá khứ, chúng ta đã không có một cái cơ hội tu học, và đã không biết giữ thân là không biết giữ tâm, để cho tâm của chúng ta xúc chạm với những người bạn không chánh niệm, xúc chạm thu nhận những cái độc tố quá nhiều. Và bây giờ đây, trong một đại chúng tu học, chúng ta phải biết giữ gìn để cho điều đó đừng tiếp diễn để cho chúng ta có cái cơ duyên chuyển hóa. Đó là cái lý do mà ngay từ buổi ban đầu chúng tôi khuyến khích đại chúng, trong cái giây phút nào chúng ta tu học, ráng giữ cho nó thanh tịnh. Đó là một cái quy luật, có thể nói đó là một cái nguyên tắc mà chúng ta muốn làm cho thân và tâm của chúng ta yên tịnh. Chúng ta không nên hối hả mà cũng không nên gấp gáp về cái chuyện chuyển hóa hay hòa giải giữa bản thân của chúng ta hoặc là đối với những người chung quanh của chúng ta. Tại vì nếu chúng ta cứ gấp gáp, chúng ta cứ vội vã để giải quyết những cái sự đau khổ và phiền muộn của chúng ta cho nó sớm, lẽ tất nhiên là ai cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà trong một cái môi trường, trong một điều kiện nó không cho phép chúng ta giải quyết sớm, thì cái tốt hơn hết á, đừng có vội vã, đừng có gấp gáp. Nhưng mà nhớ một điều, mặc dầu là không vội vã, không gấp gáp, nhưng mà chúng ta cũng không vì vậy buồn phiền, đau khổ, khóc than, mà chúng ta phải sống trong một cái tư thế bình tĩnh, sống trong một cái trạng thái hết sức là thảnh thơi. Đừng để những cái phiền muộn đó nó lôi kéo. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy là tại vì nếu chúng ta cứ gấp gáp muốn giải quyết những cái chuyện không tốt đẹp giữa chúng ta và người thân, nếu chúng ta không có đủ cái yếu tố điều kiện của cái sự chuyển hóa và hòa giải, thì dầu có ý chí chuyển hóa hay hòa giải, chúng ta cũng không đi đến đâu. Cho nên cái tốt hơn hết là chúng ta cứ mặc nhiên cho thời gian. Và như cái lần chúng tôi nói, thời gian là cái liều thuốc nhiệm màu, nó có thể làm cho tất cả mọi sự mọi vật trong cuộc đời này hồi sinh. Cho nên phải chờ, thời gian sẽ trả lời tất cả. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Chúng tôi còn nhớ lúc mà còn nhỏ đó, chúng tôi đã nghe nói rất nhiều về hòa bình Trung Đông. Nếu mà quý vị mấy chục năm về trước đó, quý vị cũng biết được cuộc chiến Việt Nam. Mà bên cạnh cuộc chiến Việt Nam thì chúng ta thấy Trung Đông cũng không yên ổn gì. Báo chí cũng có, mà radio, TV cũng có nhắc nhở nhiều về Trung Đông. Mọi người muốn tìm kiếm một nền hòa bình. Nhưng mà từ đó tới nay chúng tôi thấy mấy chục năm qua, bây giờ chúng ta vẫn thấy những nhà chính khách cứ là bàn về hòa bình Trung Đông hoài. Cho đến nay cái cuộc hòa đàm đó cứ kéo dài như vậy, từ năm này sang năm khác mà không bao giờ đem tới cái hòa bình. Trong khi đó, những phe lâm chiến ở Trung Đông cứ đánh, một mặt thì cứ đánh, một mặt thì cứ la làng la xóm là đàm phán hòa bình, mà người Việt Nam thường gọi là vừa đánh vừa đàm. Người Trung Hoa gọi là đã đàm đàm, nghĩa là thương thuyết thì thương thuyết, nhưng mà đánh thì cứ đánh. Đó là cái cuộc chiến hiện nay. Thành ra vì vậy đây chúng ta thấy tu tập là chúng ta phải nhìn vào tâm của chúng ta và tâm của những người khác để thấy được những cái hạt giống khổ đau. Khổ đau vì nội kết trong tâm của chúng ta và tâm của những người xung quanh. Đừng bao giờ nghĩ và đừng bao giờ nói rằng chúng ta là cái người khổ đau duy nhất, những người thân của chúng ta chỉ là những người chuyên môn làm cho chúng ta đau khổ. Nếu hiểu thật sự thì chúng ta thấy rằng người thân của chúng ta cũng đau khổ như chúng ta vậy. Và chính chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm một phần trong cái sự đau khổ của người thân chúng ta. Người thân của chúng ta đau khổ có thể là vì trong quá khứ, nhất là trong những cái thời thơ ấu, người đó đã tiếp nhận những cái hạt giống nội kết. Nhưng nếu mà chúng ta tươi mát, chúng ta khéo léo, chúng ta có nhiều cái sự thương yêu, thì chúng ta đã giúp cho người thân của chúng ta hóa giải bớt những cái đau khổ, những cái hận thù. Đằng này người thân của chúng ta đã không vơi bớt, mà còn đau khổ hơn nhiều là tại vì chính chúng ta nữa. Và vì vậy đó, phải biết rằng nếu trong một gia đình mà người vợ còn đau khổ nhiều, chứng tỏ rằng người chồng chưa có tốt. Và cũng ngược lại, nếu mà người chồng đau khổ nhiều, phải nói rằng người vợ chưa tốt lắm. Cha mẹ cũng vậy, mà con cái cũng vậy. Tại vì chúng ta biết rằng những cái sự kiện đó nó xảy ra không phải chỉ đơn phương, mà phải có yếu tố này và yếu tố khác. Cho nên chúng ta không có trút trách nhiệm lên bất cứ một đơn phương nào, mà trong đó chúng ta phải thấy chúng ta phải có trách nhiệm. Tại vì chúng ta không khéo léo, cho nên vì vậy chúng ta chưa phải là người chồng tốt, chúng ta chưa phải là người vợ tốt, chúng ta chưa phải là một người anh tốt, chúng ta chưa phải là một người chị tốt, mà ngay cả chúng ta cũng chưa phải là một ông thầy tốt, khi mà những người thân của chúng ta còn có những cái đau khổ phiền muộn. Và như vậy chúng ta phải chịu trách nhiệm một phần nào. Ở đây chúng tôi xin lưu ý với đại chúng, vấn đề không phải là trách móc, vấn đề không phải là chúng ta lên án, mà chúng ta phải tìm một cái cách giải quyết cho nó êm đẹp, tìm cái cách để giải tỏa cái nội kết, cái đau khổ và phiền muộn. Do vậy trách móc không phải là giải pháp. Chúng ta phải hiểu rằng lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau, cách chia hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Kính thưa đại chúng, đó là một cái sự thật. Xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Trong một gia đình nọ, hai người lấy nhau vì thương yêu thật sự, chứ không phải vì cha mẹ bắt và ép buộc. Lúc mới cưới thì cái cặp vợ chồng này rất là hạnh phúc, nhưng tại vì không biết tu tập chánh niệm, cho nên sau một thời gian họ gây nội kết cho nhau và làm khổ cho nhau rất là nhiều. Người đàn bà thì mất hết cái sự tươi mát, và người đàn ông thì mất hết cái sự dịu dàng và ngọt ngào. Hai vợ chồng từ đó không có hạnh phúc nữa. Sở dĩ họ sống với nhau là chỉ vì danh dự, sợ cha mẹ rầy. Tại vì trước khi cưới nhau đó, cha mẹ đã khuyên rồi, cha mẹ đã can rồi, tao bảo mày đừng lấy cái thằng đó, mà mày cứ lấy. Bây giờ khổ thì ráng chịu thôi, bây giờ than phiền với ai, không dám than phiền. Cho nên nó sợ cha mẹ la, mà cũng vì danh dự hai bên cứ sống như vậy. Nhưng mà bà thì cảm thấy lúc nào cũng giống như trong cái địa ngục, mà ông lúc nào cũng không cảm thấy thoải mái khi mà gặp bà. Bà vợ thì tìm cái niềm vui riêng của bà vợ, mà ông chồng thì cũng tìm cái niềm vui riêng cho ông chồng. Bà vợ vì tìm cái niềm vui riêng cho nên là từ đó về sau cứ bắt đầu vào chùa làm công quả, sáng trưa chiều tối không muốn về nhà nữa. Tại vì về nhà gặp cái ông già mặt mo kia ghét quá, cho nên không muốn về. Còn ông về nhà gặp cái bộ mặt đưa đám ma của bà, cho nên ông cũng ngán, ông không về. Sau cái giờ làm ở sở, ông đi ghi danh để học thêm, mặc dù ông là tiến sĩ rồi, học để lấy thêm vào cái bằng tiến sĩ nữa, nhưng mà không biết lấy để làm gì. Thì hỏi ra đó là đó là cái cách trốn bà thôi. Hai người ở với nhau cả mấy chục năm rồi, nhưng mà sau khi mà ở với nhau được 8 năm thì cái tình bắt đầu nó phai mờ. Rồi cũng từ đó bà cũng không tha thiết gì về cái chuyện dọn dẹp. Ông đi phần ông, bà đi phần bà. Thì một hôm bà ở nhà, bà dọn dẹp cái tủ quần áo của mình, Trong tủ đó thì có nhiều cái áo cũng đẹp, nhất là những cái chiếc áo mà từ thời mới gặp nhau, những cái áo khi mà mới cưới nhau vẫn còn. Trong lúc mà bà sắp xếp lại những cái mớ quần áo lộn xộn thì vô tình bà đụng tới cái quyển nhật ký đời tôi. Rồi không biết cái nguyên do nào mà nó vuông vuỗi, nó làm cho bà tự nhiên để tâm tới nhật ký đời tôi. Cho nên bà mới lật trang nhật ký ra, bà mới thấy được bức thơ mà ông gửi cho bà lần đầu tiên hẹn hò. Tuy nhiên bà thấy rất là rung động khi nghe nói tới rằng là: chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng em là thiếu nữ đẹp như tiên, mắt xanh là bóng dừa hoang dài, âu yếm nhìn em hết nói năng. Tức là bà đẹp quá, chỉ có nhìn thôi chứ không nói nổi. Giống như là cái sức đẹp của cái người đẹp nó thu hút cả một cái tâm hồn của ông, cho nên ông hết nói nổi, ông chỉ nhìn thôi. Rồi thì cái lần gặp gỡ đầu tiên đó, hai người mới bắt đầu hẹn hò. Hẹn mà đến cái độ mà sống chết với nhau đó. Còn nói rằng là nếu mà kiếp này mà không có gặp, không có cưới hỏi nhau được á, là xin hẹn kiếp sau. Xin hẹn luân hồi hãy gặp nhau, cùng em nhắc lại chuyện xưa sau. Hẹn nhau dưới gốc xiêm già nhé, anh hai tặng em đóa mộng đầu. Quý vị thấy cái tình không? Hẹn nhau để mà chờ mà hái hoa tặng nhau. Nhưng mà rồi những cái cuộc thề non hẹn biển đó đó, nó thành. Cho nên là cái kiếp lai sinh đó, nó gặp nhau, cho nên bà mới mở ra cái bức thơ thứ ba. Bà mở ra, bà đọc đến cái trang thơ thứ ba, bà mới thấy anh chàng này cũng rất là ngọt ngào. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Dù cho nắng cháy mưa xa, tình ta vẫn đậm như là mới quen. Nghĩa là hẹn nhau, ông còn thề mà mấy chục năm đi nữa cái tình này vẫn đậm với em không, nhưng mà về ở mới có 8 năm thôi bắt đầu gây à. Chúng ta thấy cái bài già này tự nhiên bữa nay sao bà đọc tới những cái bức thơ tình ngày xưa mà cả mấy chục năm rồi chưa bao giờ đọc lại. Khi mà bà lật từng cái trang nhật ký đời tôi, bà thấy lại được cái màu sắc của những lá thơ, của những nét chữ mà anh chàng ngày xưa đó mình hết mực thương yêu. Tự nhiên nó có một cái gì đó như những cái giọt nước mát nó thấm vào cái tim của bà. Nghĩa là bao nhiêu quá khứ, bao nhiêu cái kỷ niệm hạnh phúc của bà được tiếp xúc với cái ngôn ngữ của anh chàng rất là ngọt ngào của ngày xưa. Người gì mà nói năng viết lách ngọt ngào như vậy? Từ những cái hình ảnh ngày xưa đó của một anh chàng đẹp trai, khỏe mạnh, tươi mát, đúng là một cái vị hoàng tử của đời mình. Vì anh chàng ta là một hoàng tử của đời mình cho nên phải quyết định sống chung với nhau. Đọc xong những cái lá thơ đó, tự nhiên bà cảm thấy khỏe. Tự nhiên bà cảm thấy rất là dễ chịu. Vẫn cứ tiếp tục đọc. Đọc một hơi như vậy 40 cái lá thơ mà anh chàng ngày xưa hẹn hò với mình. Càng đọc thì bà thấy dễ chịu. và bà không thèm dẹp mấy cái áo vô tủ nữa. Thì lúc bây giờ bà mới lấy nguyên cuốn nhật ký đời tôi ra, ngồi lên bàn, không phải đọc một lần mà đọc tới ba lần, đọc tới đọc lui như vậy. Đọc xong rồi bà xếp cái cuốn nhật ký lại, nhớ lại cái thời son trẻ ngày xưa, những cái hạnh phúc, những cái thương yêu, những cái kỷ niệm nó được tưới tẩm lại và nó làm sống lại cái hình ảnh của đôi thanh niên nam nữ mới cái hẹn hò. Nó xuất hiện ra một cách kỳ lạ, nó giống như cái hạt giống lâu năm mà chưa tưới, thành ra nó khô héo. Bây giờ tưới rồi cho nên nó nảy mầm. Kính thưa đại chúng, cái sự kiện này bà không biết rằng bà đang thực tập đúng với đường hướng thiền quán của Đạo Phật, thực tập đúng với cái nghĩa là tưới tẩm những cái hạt giống của thương yêu, của hạnh phúc trong con người của mình. Và ở đây có thể nói rằng bà là một cái người may mắn. Cái nguyên do mà làm cho cuộc đời của bà trở nên may mắn chính là nhật ký đời tôi. Cho nên nhân tiện đây đó, xin được khuyến khích với đại chúng, mình nên làm nhật ký đời tôi. Thực sự thì chưa có trễ. Nếu bây giờ bắt đầu á thì chúng ta cũng có thể, đây là một cái cơ hội mà chúng ta tìm lại người thân. Mà thực sự như vậy, bà là một cái người may mắn, bà tìm lại những cái gì mà bà bị lãng quên trong mấy chục năm. Bà chỉ là may mắn chứ không có chú ý tới cái sự thực tập. Xin lưu ý với đại chúng trong đạo tràng này, một lần nữa, nếu chưa có nhật ký thì xin làm nhật ký. Mà nếu có nhật ký rồi thì phải ráng trân trọng giữ cái quyển nhật ký đời tôi cho nó kỹ. Do vậy, xin quý vị sau khi về nhà thử làm như vậy đi. Riêng về nhân vật trong câu chuyện mà chúng tôi đang kể với quý vị, trong khi tâm hồn của bà khô khan như là sa mạc, như trong nắng cháy, nhưng mà khi bà đọc lại nhật ký đời tôi rồi đó, trong tâm tư của bà khỏe lại và bà thấy rằng bao nhiêu cái hạt giống thương yêu trong con người của bà nó sống lại, nó đơm hoa, nó kết nụ ngay trong khi đó. Bà thấy rằng là trong mấy chục năm qua, không bao giờ bà nói bằng một cái giọng ngọt ngào giống như là ngày mới gặp nhau. Và bà quên, bà cũng không bao giờ nghĩ cái người đàn ông mà đang sống chung với mình đó, là có một cái giọng ngọt ngào đặc biệt giống như trong thơ đã từng gửi cho bà. Bà không nhớ chuyện đó. Nhưng mà khi đọc lại cái cuốn nhật ký đời tôi đó, thì bà thấy cái anh chàng này không có tệ như bà nghĩ. Tại vì trong cái cuộc sống hiện tại, ông này lạnh lùng và khắc khe, không giống một cái anh thanh niên mấy chục năm về trước. Khi đọc lại những lá thư tình, cái hình ảnh tưởng như là đã chết rồi ở trong lòng, trong mấy chục năm qua tự nhiên nó sống lại. Cái hình ảnh đó đó, lúc bây giờ bà mới thấy rằng cái hình ảnh đẹp, hình ảnh trẻ và sắc son đó nó chưa chết. Những cái hạt giống đó nó còn và không bao giờ chết. Khi mà đọc xong cái cuốn nhật ký đời tôi rồi, tự nhiên trong con người của bà cảm thấy khỏe và bà cảm thấy như cái cuộc đời của mình đổi mới ngay trong lúc đó. Tự nhiên bà tới trước cái tấm gương, bà đứng bà dòm vô con người của bà. Dòm con người của bà tự hỏi, một người con trai đẹp, dịu hiền, biết điều và tươi mát như vậy, mình đã sống, đã đối xử cái kiểu nào mà bây giờ con người đó trở nên khắc khe lạnh lùng như vậy? Tại sao? Tại sao mình đã có một cái trách nhiệm nào với anh chàng ta mà anh chàng ta trở thành một cái người rất là khó chịu như ngày hôm nay? Và bà định ngồi xuống viết một cái bức thơ tỏ tình. Bà định viết một cái lá thơ giống như là mấy chục năm về trước bà từng hẹn hò với ông. Nhưng mà khi bà định ngồi xuống và viết thơ thì cái cú điện thoại ở sở, ông gọi về. Ông bảo rằng là bà già kia, ông chủ ông bảo tôi là phải đi Michigan, đi gấp, cho nên tối nay tôi không có về ăn cơm được với bà. Bà nhà tự ăn đi, đừng chờ tôi. Nghe ông nói như vậy thì bà biết rằng đó là cái thói quen mà ông muốn chạy trốn cái cuộc sống gia đình. Ông đã từng nói nhiều lần như vậy rồi, cho nên bà không có lạ. Tại vì bà biết rằng là ông có về nhà thì cũng không có hạnh phúc gì, cho nên ông trốn là phải rồi. Còn riêng về ông già, khi mà ông nói rằng là anh phải đi Michigan với ông chủ, ông còn báo rằng là không phải đi một ngày mà đi cả tuần, có thể là nhiều hơn nữa. Tại vì ông biết rằng là có đi một tuần, hai tuần hay nhiều hơn nữa thì cái bà già này cũng không có cần mình. Trong trí ông nghĩ như vậy, và ông chắc chắn bà già sẽ trả lời ok, ông có đi thì đi luôn đi. Ông nghĩ như vậy. Nhưng mà cái chuyện là xảy ra là lần này cái bà già này bà không nói như vậy. Một cái lời nói hơi ngọt ngọt một chút thôi, chưa đến độ ngọt lắm. Nhưng mà bà nói rằng là ừ, anh cứ đi đi, nếu mà anh có cần thì đi, nhưng mà xong việc rồi á thì anh về với em. Thấy cũng hơi ngọt ngọt phải không? Khi mà bà nói như vậy rồi, cái tâm tư của ông đang có bực mà. Ông không nghĩ gì câu nói đó. Lẽ tất nhiên rằng là ông không có để ý tới cái sự thay đổi dịu dàng của bà, trong đó có một chút xíu đường. Nghĩa là trong bao nhiêu năm rồi, cái giọng của bà đó, nó chua chua còn hơn giấm, nó chát còn hơn chung chưa chín. Nghĩa là từ một cái người con gái trẻ đẹp, từ một nàng tiên tươi mát dịu hiền, bà trở thành bà chàng lúc nào không hay. Khi mà đặt điện thoại xuống, bà nghĩ rằng bây giờ mình phải ngồi viết một lá thơ. Thơ cho ông là một cái niềm vui. Bà nghĩ như vậy cho nên bà ngồi xuống, bà viết cái lá thơ đó. Bà viết cho ông như là lần đầu tiên gặp gỡ hẹn hò. Bà bắt đầu bằng những cái dòng chữ: anh yêu quý của em. Quý vị thấy tình không? Rất là tình. Bà nói anh yêu quý của em. Trong cái lá thơ đó bà nhắc lại những cái kỷ niệm, những cái hạnh phúc, những cái lần đầu mà gặp gỡ hẹn hò với nhau. Viết xong cái lá thơ đó rồi đó, chưa tới một tiếng đồng hồ. Và trong những cái giây phút bà viết thơ cho ông như vậy, bà đã tưới tẩm một lần nữa những cái hạt giống thương yêu và hạnh phúc, những cái kỷ niệm ngày xưa của bà. Tự nhiên bà thấy bà trở thành một người con gái ngay tức khắc trong lúc đó. Viết xong lá thơ rồi bà cảm thấy nhẹ nhàng, giống như là mình nó có một cái cuộc sống hồi sinh. Tuy rằng cái bức thơ đó ông chưa đọc, tuy rằng ông không biết bà đã làm cái chuyện đó. Bà xếp bức thơ lại, bà bỏ vào bì và bà viết thêm một cái hàng chữ rất là tươi mát ở ngoài bì: thương gửi về anh yêu mến. Mùi quá phải không? Bà viết xong rồi bà đem lá thơ lên trên lầu để trong cái bàn giấy của ông. Bà nghĩ rằng lúc nào ông đọc cũng được, Sự thật, viết xong thơ rồi, bà đã thấy bà trở thành một con người mới. Kính thưa đại chúng, đó là một cái phép lạ của cái sự tưới tẩm những cái hạt giống rất là tích cực trên phương diện hiểu biết và thương yêu. Lẽ tất nhiên rằng cái người viết đó không đợi người kia mà cũng không cần người kia. Ở đây, cái người thuyết phụ đó đó không có thầy tốt, không có bạn hiền, không có tăng thân, giống như các Phật tử ở đây. Nhưng mà bà chỉ có một cái cuốn nhật ký đời tôi duy nhất thôi. Thành ra vì vậy, đừng coi thường tất cả những chi tiết nhỏ chung quanh chúng ta. Một con đường thiền hành, một gốc cây nhỏ, một em bé, có thể là một yếu tố của tăng thân mà chúng ta đã bỏ quên. Rất có thể những người thân của chúng ta có những cái nụ cười rất đẹp, nhưng mà chúng ta không bao giờ để ý. Trở lại cái người đàn ông, đáng lý ra ông nói với bà, ông nói rằng có thể là tôi đi 7 ngày, có thể là 2 tuần, có thể là nhiều hơn nữa. Nhưng mà đến ngày thứ hai, ông đến Michigan rồi, sau khi công việc nó xong xuôi rồi, tự nhiên ông nhớ tới cái cú điện thoại mà ông gọi cho bà. Nhớ tới cái lời dặn dò của bà. Cái lời dặn dò đó là rõ ràng từng tiếng, mà đã mấy chục năm rồi ông chưa nghe cái giọng nói đó. Cái giọng nói đó rằng là xong công việc rồi thì anh về với em. Nhớ lại thì ngay tức khắc là ông không muốn ở Michigan nữa. Ông gọi điện thoại cho hãng máy bay là ngay tức khắc là ông về trở lại cái quê hương của mình. Ông muốn dành một sự ngạc nhiên cho bà. Nhưng mà khi về tới nhà rồi, ông thèm nói tới bà. Ông đi thẳng lên trên lầu. Trong khi đó bà ở dưới này. Tại vì bà sống được mấy ngày tươi mát rồi, cho nên bà cũng không có cần ông đọc cái lá thơ của bà. Có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày, nhiều hơn nữa cũng được. Tại vì bà biết bà phải làm cái gì, cho nên bà không có nôn nóng. Vấn đề là bà viết được cái lá thơ đó và bà đã cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Riêng về ông, khi mà ông về, ông vào trong phòng, ông thấy cái lá thơ để ở đó với hàng chữ là thương gửi về anh yêu mến, để trên bàn đó lúc nào không hay. Thì lúc đó là ông vội vàng mở ra đọc. Rất lâu ông ngồi luôn ở trong phòng, đọc đi đọc lại cái lá thơ đó. Trong khi đọc, ông mới khám phá ra được là cái hình ảnh tươi đẹp của nàng tiên ngày xưa đó nó sống dậy trong lòng của ông. Bà không có chú ý giúp ông, nhưng mà lá thơ đó đó là một cái sự nhiệm màu giúp cho ông. Nó tưới tẩm những cái hạt giống hạnh phúc, những cái kỷ niệm của ông và bà mấy chục năm về trước. Và lần đầu tiên mấy chục năm ông khám phá ra được rằng bà cũng là một cái cô gái đẹp, là một cái nàng tiên, mà tại sao hôm nay bà trở thành như vậy. Một người con gái dịu hiền, một người con gái tươi mát như vậy mà bây giờ trở thành một cái người khó khăn mà chua còn hơn giấm. Mình đã làm gì? Như vậy mình phải chịu cái trách nhiệm phần nào trong cái việc đó. Cho nên ông nhớ tới lời nói của một nhà văn Pháp, Antoine Saint-Exupéry, nói như thế này: anh phải chịu trách nhiệm về cái bông hồng của anh. Khi mà ông nhớ tới đó, ông thấy rất rõ là nếu bà ra nông nổi như vậy, trở thành một cái người chanh chua khế chát, là một phần cũng tại vì ông sống không có chánh niệm. Ở trên lầu, ông đọc cái lá thơ đó, đọc đi đọc lại và ông chiêm nghiệm. Đọc lại lần thứ hai, lần thứ ba. Và khi xuống, ông xuống với cái ý định là sẽ thay đổi cái cuộc sống của mình. Làm thế nào đó để phục hồi được người đàn bà tươi mát ngày xưa mà chính mình đã mong đợi, là mình với người đàn bà đó sống chung cho đến răng long tóc bạc. Kính thưa đại chúng, và quả thực ông đã xuống. Đến đây chúng ta thấy hai vợ chồng gia đình người này có cơ hội làm mới lại cuộc đời. Chúng ta không cần biết cái chuyện diễn tiến như thế nào nữa. Đến đây chúng ta chỉ có một cái là mong mỏi gia đình này thành công và sống hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, trong trường hợp chúng ta cũng vậy. Mỗi người trong chúng ta đều có cái cơ hội làm lại thâm tình với người thân của chúng ta. Người đó có thể là con trai hay là con gái của chúng ta, có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là chồng, có thể là vợ. Và chúng ta đã biết phương pháp thực tập rồi, thì chúng ta phải tạo ra một cái khung cảnh để có thể chúng ta và người thân của chúng ta tiếp xúc được với cái môi trường để tưới tẩm những cái hạt giống thương yêu, những cái hạt giống kỷ niệm cho thật hạnh phúc, cho thật hiểu biết và thương yêu. Cho dù là trong quá khứ cũng được, cho dù là trong hiện tại cũng được, để chúng ta chuyển hóa. Ý muốn chuyển hóa, ý muốn thương yêu. Nhưng mà chúng ta chưa hết sân si để mà chúng ta thương yêu thì chúng ta không làm được. Chúng ta muốn hòa giải, nhưng mà chúng ta không đủ sáng suốt để chúng ta hòa giải. Do đó mà những nội kết, những tộc khí trong chúng ta càng lớn hơn thêm. Kính thưa đại chúng, tu tập là chúng ta chuyển hóa nội kết. Do vậy, nếu chúng ta có tài tổ chức, xin quý vị hãy dùng cái tài đó để chúng ta sắp đặt lại đời sống của chính mình, sắp đặt lại cuộc sống cho những người thân của chúng ta. Vì có tổ chức, nhờ biết tổ chức mà cái sự tiếp xúc với những bực bội và những phiền muộn hàng ngày nó sẽ giảm thiểu đến cái mức tối đa. Nói tóm lại, có tình khẩu hay có im lặng, chúng ta mới có dịp dừng lại những cái bực tức, những cái sân hận của chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội nhận diện những cái tập khí của chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội lắng nghe cái tâm của chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội lắng nghe nội kết của mình, để xem cái tâm đó, cái nội kết đó, cái tập quán đó muốn nói cái gì và chúng ta phải làm gì. Chúng ta quán chiếu lại để thấy được gốc rễ của những lời nói của chúng ta và thấy được những cái hậu quả có thể có do những cái lời nói của chúng ta. Như vậy, im lặng hay tình khẩu, đó là một cái sự thực tập quán chiếu. Có quán chiếu, chúng ta mới có cơ hội tưới tẩm lại những cái hạt giống thương yêu và luôn luôn sống trong tươi mát. Đó là cách mà chúng ta tìm lại người và giữ người thân trong tầm tay của chúng ta. Mà một nhà thơ đã từng nói: rừng hoang sơ xác tiêu điều, tôi đi tìm lại thân yêu bản vàng. Kính thưa đại chúng, bài pháp Lợi ích của im lặng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.